đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con cảm ơn Ngài buổi sáng hôm nay chúng con được đến nhà của Ngài. Chúa kêu gọi mỗi người trong chúng con yên nghỉ trong ngày Sa-bát Thánh để đến thờ phượng Ngài. Chúng con tha thiết này xin Thánh Linh ngự trị tràn đầy ở trong nhà của Chúa và trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Linh tuôn tràn qua lời của Ngài. Và cầu xin lời của Ngài làm sống lại chúng con, kéo chúng con gần lại với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen. Hôm nay tôi gửi đến đề tài là đến với Chúa. Đến với Chúa. Chúng ta cùng nhau lật ở trong sách Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến câu số 30. Đến với Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến câu số 30. Chúng ta nghe đoạn kinh thánh này cũng rất là nhiều lần để kêu gọi con người đến với Chúa. Đức Chúa Giê-xu gửi đến con người ba lời kêu gọi. Nếu quý vị đọc trong kinh thánh, quý vị sẽ rõ Chúa kêu gọi đến với ta, Chúa kêu gọi đi theo ta, và Chúa kêu gọi ở trong ta. Đến với ta, đi theo ta và ở trong ta. Hôm nay chúng ta nói đến với ta, Chúa kêu gọi con người đến với Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu số 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ở đây là lời mời của Chúa cho loài người, cho con người. Những người nào mệt mỏi, gánh nặng, trĩu nặng trong đời sống, đến với Chúa. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Vào thập niên năm 1960, tạp chí Time Magazine có đăng một bản tin là những nhà chuyên môn tại Hoa Kỳ này đã ra điều trần ở trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ về cái cách quản lý thời gian, tức là time management ở trong tương lai. Khi những người này đã điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ, họ cho biết rằng nền văn minh kỹ thuật máy móc sẽ tăng tiến vượt bậc ở trong tương lai và sẽ thay đổi hoàn toàn giờ làm việc của loài người. Và họ tiên đoán rằng ở trong tương lai, nhân loại và đặc biệt là dân Mỹ chỉ làm việc 22 giờ đồng hồ trong vòng 20 năm sau khi họ điều trần ở trước Thượng viện Hoa Kỳ. Người dân Mỹ 20 năm sau chỉ làm việc bao nhiêu? 22 giờ đồng hồ mỗi tuần lễ. Vì văn minh kỹ thuật gia tăng vượt bậc, máy móc sẽ làm việc cho con người, cho nên chỉ còn lại cần làm việc 22 giờ mỗi tuần lễ mà thôi. Và ủy ban này điều trần ở trước Thượng viện Hoa Kỳ cho biết rằng cái vấn đề nan giải ở trong tương lai là con người không biết phải làm gì với thì giờ rỗi rảnh mà họ có được. Tại vì họ chỉ làm có 22 giờ mỗi tuần, và đa số công việc là do máy móc làm, cho nên thì giờ rỗi rảnh rất nhiều. Và bây giờ con người không biết làm gì để sử dụng cho hết thì giờ của mình. Và thưa quý vị, đã hơn 50 năm đã trôi qua, và có bao nhiêu người ở trong chúng ta thật sự nói rằng tôi có thì giờ rỗi rảnh rất là nhiều. Với văn minh kỹ thuật gia tăng ngày hôm nay, chúng ta công nhận rằng máy móc kỹ thuật, vi tính, computer gia tăng vượt bậc. Nhưng mà số lượng công việc của chúng ta như thế nào? Có bao nhiêu người ở đây chúng ta nói rằng tôi có thì giờ rỗi rảnh rất là nhiều. Máy móc gia tăng, kỹ thuật văn minh gia tăng, nhưng mà số lượng công việc cũng như thế nào? Gia tăng. Ngày xưa chúng ta làm ở trong sở, đi về nhà chúng ta được yên. Ngày hôm nay làm trong sở xong về nhà vẫn còn có text, message, email, đủ thứ hết đi theo. Ghi chúng ta đi vacation, đi nghỉ cũng có đi theo, nửa đêm cũng có tin nhắn để mà chúng ta làm việc. Chúng ta phải trả lời, chúng ta phải giải quyết ngay lập tức, và mọi sự liên lạc ở trên thế giới xảy ra trong nháy mắt. Và những người gửi đến liên lạc chúng ta cũng đòi hỏi chúng ta phải đáp lời ngay lập tức. Và bao nhiêu người thật sự được yên nghỉ, được rỗi rảnh, được yên tĩnh ở trong đời sống. Ký giả Michael Boyer viết ở trong tạp chí National Geographic một bài báo với tựa đề A Work Weary World, một thế giới mệt mỏi vì làm việc. Trong bài báo này, ký giả Michael Boyer cho biết như thế này: người Hoa Kỳ thường nổi tiếng về tinh thần làm việc, tức là người làm Mỹ làm việc rất là hăng say, rất là siêng năng. Nhưng mà ngày hôm nay Nam Hàn hay là South Korea, với nền kinh tế thịnh vượng hôm nay đã qua mặt Hoa Kỳ. Trung bình ngày hôm nay người Mỹ làm việc, dân Mỹ làm việc một năm là 1.792 giờ đồng hồ. Nhưng mà người dân Nam Hàn, South Korea, trung bình mỗi người làm việc là 2.390 giờ mỗi năm. Người Mỹ bao nhiêu? Chỉ có 1.792 giờ trung bình mỗi năm, trong khi người Nam Hàn là bao nhiêu? 2.390 giờ mỗi năm. Người Nhật Bản, Poland, Australia, New Zealand bây giờ đã qua mặt Hoa Kỳ về số lượng làm việc. Và có nhiều người ở trong chúng ta, thưa quý vị, có nhiều người ở trong chúng ta có một câu hỏi tận ở trong đáy lòng của chúng ta: khi nào tôi mới yên được đây? Khi nào tôi mới nghỉ được đây? Khi nào tôi mới có được sự yên tĩnh cho tâm hồn? Có những người mất ngủ, và mất ngủ triền miên, mất ngủ đến độ Somnax, không giải, không giúp gì được. Rồi ai giúp đây? Với những bối rối, những ngủ ngang, những căng thẳng ở trong tâm hồn, chúng ta không nghỉ ngơi được. Có những người muốn nghỉ, muốn thoát ra khỏi cái sự khóa biểu bận rộn mỗi ngày. Có những người muốn thoát ra khỏi những cái đua tranh mỗi ngày, hàng ngày. Có những người muốn thoát ra khỏi những trách nhiệm ở trong gia đình, muốn thoát ra khỏi những căng thẳng ở trong đời sống. Có những người muốn thoát ra khỏi những cái cằn nhằn phàn nàn của vợ. Có những người muốn thoát ra khỏi những cái cằn nhằn phàn nàn của chồng. Có những người muốn thoát ra khỏi những đòi hỏi của đứa con này đến đứa con khác. Có những người muốn thoát ra khỏi những áp lực chung quanh, thoát ra khỏi những lo âu, thoát ra khỏi sở làm, bạn bè, người thân, công việc. Và ngay cả làm việc cho hội thánh, có những người cũng muốn làm gì? Cũng muốn thoát ra luôn. Tưởng rằng làm việc cho hội thánh là có được sự bình an, nhưng mà cũng muốn thoát ra luôn. Và thưa quý vị, đời sống đầy những sự căng thẳng, và nhiều lúc chúng ta chỉ ước ao một phút yên bình thôi. Một phút yên bình thôi.
Và Đức Chúa Giêsu phán với chúng ta như thế nào? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và chịu nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi chỗ yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, này hãy gánh ép của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Quý vị có ước ao được gánh gánh của Chúa không? Được đến để tìm được cái sự yên nghỉ đó trong Chúa không? Ở trong chúng ta có bao nhiêu người muốn thoát ra khỏi đời sống, muốn thoát ra khỏi những triệu nặng? Quý vị, Cái triệu nặng, cái áp lực, cái căng thẳng, cái gánh mà chúng ta phải gánh, mà Đức Chúa Giêsu đang nói tới đây là những gánh nào? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng. Những điều gì làm cho chúng ta triệu nặng ở trong đời sống của chúng ta? Thưa quý bạn chị em, những điều gì khiến đè bẹp ở trên tâm hồn của chúng ta, làm cho chúng ta mệt mỏi? Đức Chúa Giêsu ở đây không nói với chúng ta rằng đến, ta cho các ngươi nhẹ nhàng ngay lập tức, đến ta cho các ngươi yên nghỉ ngay lập tức, mà Chúa còn nói như thế nào? Đến gánh gánh của ta và học theo ta. Chúa không cho chúng ta một cái đáp số ngay lập tức cho cái triệu nạn của chúng ta, giống như chúng ta uống một viên aspirin để khỏi nhức đầu. Chúa cho chúng ta một cái điều kiện. Chúng ta đến gánh gánh của Chúa, gánh dễ chịu, gánh nhẹ nhàng của Chúa. Ở trong đời sống của chúng ta có những loại gánh nặng, triệu nặng. Quý vị, những triệu nặng của đời sống khiến cho chúng ta mệt mỏi. Những triệu nặng của đời sống khiến cho chúng ta có nhiều lúc muốn tìm một cái lối thoát đi ra bên ngoài, để chạy trốn đi khỏi đời sống hiện tại của chúng ta. Vào thập niên 1930, có một câu chuyện xảy ra và cho đến ngày hôm nay vẫn còn nằm ở trong hồ sơ của FBI về một người bị bắt tích một cách kỳ lạ, một cách bí ẩn mà người ta không biết được, không điều tra ra được. Một quan tòa, một vị thẩm phán ở tại thành phố New York, 45 tuổi. Một đêm kia, vị quan tòa này, vị thẩm phán này cùng với bạn bè của mình đi ra ngoài nhà hàng để mà ăn uống buổi tối hôm đó. Sau khi họ ăn uống xong, mọi người ăn uống xong, vị thẩm phán này leo lên xe taxi, gọi xe taxi, leo lên xe taxi và sau đó đi biệt tâm. Cho đến ngày hôm nay, FBI điều tra, FBI nghi ngờ rằng có ai đó thù hận gì vị thẩm phán này và tìm vị thẩm phán này để thủ tiêu. Cho nên FBI điều tra những tổ chức băng đảng, mafia, không có một kết quả nào hết. Và cho đến ngày hôm nay chỉ có một bằng cớ duy nhất còn để lại là buổi tối hôm đó, người vợ của vị thẩm phán đó về nhà mình. Bà bước vào trong nhà, bà thấy ở trên bàn có một tấm chi phiếu và có chữ ký của chồng mình trên đó, một số tiền lớn người chồng ký lại cho người vợ, một số tiền lớn, kèm theo với một tờ giấy, một mảnh giấy với những lời mà người chồng viết lại như sau cho vợ mình: I am very, very tired. Love, Joe. Anh rất mệt mỏi. Yêu em, Joe. Và chừng đó thôi. Người ta tin rằng vì ông đã quá mệt mỏi với đời sống, mệt mỏi với những cuộc chạy đua, mệt mỏi với những áp lực, với những trách nhiệm, mệt mỏi với những triệu nặng. Và vị thẩm phán đã lên xe taxi đi đến một nơi nào đó và tự tử. Quý vị, có những người trong chúng ta, có những giây phút chúng ta cũng nói như vậy. Lặp lại với tôi với trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 56, đoạn 55. Thi Thiên đoạn 55, tác giả Thi Thiên cũng nói những câu này. Thi Thiên đoạn 55, câu 6 cho đến câu số 8. Tôi có nói, ôi chớ chi tôi có cánh như bồ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng. Phải tôi sẽ trốn đi xa, ở trong đồng vắng. Tôi sẽ lật đật chạy đuột khỏi gió dữ và khỏi giông tố. Quý vị, tôi có nói, ước gì tôi có một cánh như cánh chim bồ câu, để bay đi ở một cái nơi nào đó yên lặng. Nơi đó tôi không còn nghe, không còn thấy, không còn phải đối phó trực diện với những khó khăn, với những áp lực ở trong đời sống nữa. Và tôi sẽ trốn xa hết tất cả, ở trong đồng vắng, ở một mình, trốn khỏi tất cả những cơn gió bão trong đời sống, những giông tố trong đời sống này. Quý vị có ước ao giây phút như vậy không? Xin quý bạn chị em, có giây phút quý vị muốn trốn ra không? Trốn khỏi những trách nhiệm, trốn khỏi những đòi hỏi của những người chung quanh, trốn những cái bill mỗi tháng gửi đến cho mình. Tôi ước ao tôi có cánh chim bồ câu, để bay một nơi xa ở yên lặng, thoát đi tất cả. Và quý vị, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, Chúa nói sao? Hãy đến. Đức Chúa Giêsu kêu gọi, hãy đến hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Đó là những gánh nặng ở trong cuộc đời của chúng ta, vì những trách nhiệm chung quanh, vì đời sống đòi hỏi chúng ta. Nhưng quý vị, chúng ta cũng có những gánh nặng và gánh chịu nặng, không phải chỉ những áp lực chung quanh, mà gánh chịu nặng do chính mình tạo ra, gánh chịu nặng của ý riêng. Kinh Thánh ghi lại rằng tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Mỗi một người ở trong chúng ta đây, mỗi người đều có những ước mơ, có những mục tiêu, có những cái chương trình chúng ta hoạch ra cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đặt những chương trình, những ước mơ, những mục đích cho đời sống chúng ta. Chúng ta mong ước để đạt được đến đích đó. Ước mơ, mục tiêu không có gì là sai lầm. Chúa dạy chúng ta phải có. Nhưng nếu ước mơ và mục tiêu của chúng ta không đi đúng ở trong chương trình của Chúa, không đi đúng ý muốn của Chúa, những ước mơ, những mục tiêu đó sẽ tạo trở thành một áp lực ở trong đời sống của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta chịu nặng. Những ước mơ, những mục tiêu mà không nằm ở trong chương trình của Chúa sẽ khiến cho chúng ta trở nên tham lam và mù quáng, một cách tham vọng, một cách mù quáng. Chẳng hạn như chúng ta tranh đua với những người chung quanh, người ta có được một cái xe, tôi phải làm sao có cái xe tốt hơn. Người ta có được cái nhà, tôi phải làm sao cái nhà tôi rộng hơn. Người ta mặc được cái quần áo đắt tiền, chúng ta cũng phải làm sao có áo quần đẹp đẽ hơn. Tất cả những cái tranh đua đó, quý vị, tạo ra gánh nặng trong đời sống của chúng ta. Và có nhiều lúc chính chúng ta tạo ra cho chúng ta cái bản ngã, cái tôi của chúng ta quá cao. Chúng ta tạo ra, chúng ta tranh đua, tạo với những người chung quanh, chạy đua với những người chung quanh, tranh đua với những người chung quanh, và làm cho chúng ta trở nên chịu nặng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm cách để tô điểm cái tôi của chúng ta là sao cho đẹp với những người chung quanh. Và càng tô điểm để được những người chung quanh khen chúng ta, quý vị có biết không, mình đang tạo điều gì? Một áp lực cho đời sống của mình. Chúng ta đang tạo một chịu nặng cho đời sống mình. Chúng ta đang làm nô lệ cho những gì xảy ra chung quanh. Chúng ta tìm cách để làm hài lòng những người chung quanh, chạy theo những tiêu chuẩn của con người đặt ra, và chúng ta tạo một áp lực cho đời sống của mình, làm khổ lấy mình. Và quý vị, nếu chúng ta nằm ở trong hoàn cảnh đó, Chúa nói với chúng ta như thế nào? Hãy đến. Đến với ta. Nếu các ngươi chịu nạn vì cái tôi, vì bản ngã của các ngươi, vì chạy đua với lại những gì xảy ra chung quanh, mình muốn hơn tất cả mọi người, hãy đi. Hãy học theo sự khiêm nhường và nhu mì của ta, gánh lấy ích của ta, thì các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ngoài ra còn chịu nạn nữa, quý vị. Chịu nạn bởi tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội. Chính cái tội lỗi trong tâm hồn của chúng ta, quý vị có biết không? Những cái tội lỗi trong tâm hồn chúng ta, cái nhiều lúc chúng ta nghĩ, khi nào tôi lấy súng bắn người khác, tôi đi ăn cắp, ăn trộm, tôi mới phạm tội, tà dâm tôi mới phạm tội. Nhưng thật sự ra, khi chúng ta sống xa cách Chúa, có bất cứ một điều gì đứng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta đang phạm tội. Tại vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, mà chúng ta bị tội lỗi, những gì chúng ta đeo đuổi đứng giữa chúng ta với Chúa, chúng ta bị đang phân tách ra khỏi ánh sáng, phân tách ra khỏi nguồn sự sống. Chúng ta đang sống ở trong triệu nạn chính chúng ta. Một người kể lại chuyện rằng, tôi có một người dì bị bệnh tê liệt, và dì của tôi phải chống bước đi bằng cái nạng, bằng hai cái nạng. Một ngày kia dì tôi tới thăm tôi, ông kể lại câu chuyện này. Một ngày kia dì tới thăm viếng nhà tôi, và bây giờ tôi mới 4 tuổi, một cậu bé 4 tuổi. Ngày hôm đó dì tôi ở trong nhà, tôi đi ra trước sân vườn hoa ở nhà, cha mẹ tôi đi vắng. Đột nhiên tôi ra vườn hoa ở nhà, và bây giờ ông nói rằng lúc đó tôi 4 tuổi, tôi nổi tính chọc phá phách. Tôi bắt đầu đi những cái cây hoa mà mẹ tôi trồng, tôi đạp hết cái hoa này, đạp hết cái hoa khác cho nát ra. Và khi tôi làm cái điều đó, trong khi 4 tuổi tôi làm điều đó, tôi không để ý gì, tôi đang đứng ở trong nhà nhìn ra, ở trước mái hiên nhà nhìn ra. Dì tôi mới thấy như vậy, mới dịu dàng gọi tên tôi, Jimmy, Jimmy. Và ông kể lại, tôi đang đạp những cành hoa, tôi nghe kêu, tôi nhìn lên, thấy gì tôi đang đứng mà nhìn ra, bắt tôi ngay tại trận. Và khi tôi bị bắt ngay tại trận như vậy, tôi muốn tìm cái chỗ để chạy trốn, nhưng bây giờ tôi không có cách nào để chạy trốn được. Và ông nói rằng ngay giây phút đó tôi nổi giận, cơn giận của một cậu bé 4 tuổi, tôi nhảy lên và la lớn lên, đây không phải là chuyện của bà già tàn tật kia, đây không phải là chuyện của ba, đừng đụng vào. Và sau khi một cậu bé 4 tuổi nói câu đó xong, chạy ra đằng sau nhà để chơi. Ông nghĩ rằng ông được tự do, ông nghĩ rằng không còn phải đối phó trực diện với người gì. Những khi ông chạy ra đằng sau đó, có một cái gì đó xảy ra trong tâm hồn của ông, có một điều đó làm cho ông bức rất khó chịu, và ông phải trở vào trong nhà. Ông trở vô trong nhà, ông kể lại, tôi đi rón rén đi ngang qua phòng của dì tôi, tôi muốn qua luôn. Nhưng tôi qua, vừa đi ngang qua phòng của dì tôi nhìn vào bên trong, tôi thấy dì tôi đang nằm ở trên giường và đang khóc. Khóc vì những lời nói vô phép của một đứa cháu 4 tuổi. Và lúc đó ông nói rằng, ngay giây phút đó, tôi nhìn cảnh đó tôi có một gì đó chịu không nổi. Tôi đã làm gì mình đau lòng, và tôi chạy vào ở trong phòng. À, đi bên dì tôi, và dì tôi mở vòng tay ra ôm chầm lấy tôi. Quý vị, cậu bé đó là hình ảnh của nhân loại. Có nhiều lúc chúng ta muốn sống, muốn làm theo ý chúng ta cho thỏa chí bình sanh. Chúng ta muốn sống, muốn đi theo ý riêng của chúng ta. Và chúng ta nổi giận khi chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời thấy tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời phán xét, Đức Chúa Trời biết những gì mà chúng ta đang làm, và chúng ta nổi giận với Chúa. Nhưng quý vị, khi chúng ta làm gì sai lầm, Kinh Thánh ghi lại, Đức Thánh Linh có bổn phận làm gì? Cao trách chúng ta. Có thể không ai thấy chúng ta, nhưng có Đức Chúa Trời thấy và làm cho lòng chúng ta bị cao trách, bức rất khó chịu. Và quý vị, khi chúng ta làm điều gì sai lầm, đi lại nguyên tắc của thiên đàng, tôi không cần biết quý vị ở nơi nào, Kinh Thánh ghi lại rằng những người không có luật pháp cũng có luật pháp để sống. Đức Chúa Trời hành động ở trong lòng những người đó, Đức Thánh Linh cao trách qua lương tâm của họ. Cho nên những người làm điều sai lầm, dù rằng họ không biết Kinh Thánh, họ cũng bị sự cao trách ở trong tâm hồn, lương tâm của họ cao trách. Và quý vị, khi lương tâm chúng ta cao trách, chúng ta đang sống ở dưới một gánh nặng. Chúng ta đang ở dưới triệu nạn. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 38, Thi Thiên đoạn 38, một người phạm tội, một người sống ở trong tội lỗi, có chuyện gì xảy ra? Đoạn 38 câu số 3 cho đến câu số 10. Đoạn 38 câu số 3 đến câu số 10 của sách Thi Thiên: bởi cơn giận Chúa thì tôi chẳng nơi nào lành, Bởi cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tôi có khờ dại, tại cớ khờ dại của tôi, các vết thương của tôi thối tha và chảy lở. Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống, trọn ngày tôi đi buồn thảm. Vì cớ lửa hừng thiêu đốt lưng tôi, và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rên nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng, vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ước ao của tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết của tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏng đi, sự sáng mắt của tôi cũng thiếu mắt đi nữa. Quý vị, đây là một người sống ở trong tội lỗi. Khi đi sai lại nguyên tắc của thiên đàng, họ sống ở trong cái sự đè nặng, bức rứt, nặng nề, triểu nặng cái mặt cảm tội lỗi. Và cái mặt cảm tội lỗi nó ảnh hưởng đến thân thể của họ, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, khiến cho họ phải đi ở trong cái sự đè nặng, khom cúp xuống, trọn ngày ở trong sự buồn thảm. Và quý vị, muốn thoát ra khỏi cái đó chỉ có một cách. Đức Chúa Giêsu nói sao? Hãy đến. Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, mệt mỏi bởi bất cứ điều gì, mệt mỏi bởi ý riêng, mệt mỏi bởi những cái ước mơ cao vọng ở trong cuộc đời này, mệt mỏi bởi chạy đi theo những đòi hỏi của những người xung quanh, mệt mỏi bởi tội lỗi riêng của mình nghịch lại đường lối của Chúa. Tất cả Chúa đều khuyên rằng hãy đến. Rồi Chúa làm gì, thưa quý vị? Hãy đến với Chúa để làm gì? Chúa gỡ gánh nặng đi cho chúng ta liền phải không? Chúa cho chúng ta được yên nghỉ liền phải không? Chúa nói sao? Hãy đến, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Rồi Chúa nói câu tiếp là gì? Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy làm điều gì? Gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Wait a minute. Quý vị có chịu nặng bởi cái nặng không? Chúa mời ai? Chúa mời những người có gánh nặng, chịu nặng. Quá nhiều họ gánh không nổi nữa. Họ mệt mỏi, họ gánh không nổi nữa, đè nặng trong đời sống của họ. Và Chúa nói là hỡi những người đó đến với Chúa. Và đến với Chúa, Chúa nói làm gì vậy? Chúa không nói rằng ta đỡ gánh nặng cho các ngươi. Câu Kinh Thánh không hề nói rằng ta đỡ gánh nặng cho các ngươi. Mà Chúa nói sao? Ta cho các ngươi được yên nghỉ mà bằng cách nào? Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta. Tôi đang chịu nặng bởi gánh của tôi. Bây giờ đến với Chúa, Chúa biết làm gì? Gánh thêm gánh của Chúa nữa. Như vậy thì yên nghỉ chỗ nào? Tôi nói với quý vị, Chúa không cho chúng ta một viên thuốc aspirin. Nhức đầu uống một viên aspirin là hết nhức đầu. Chúa không cho một cái phương pháp giải quyết một cách tạm thời như vậy. Quý vị uống aspirin nhức đầu, quý vị uống aspirin xong quý vị vẫn còn, sau đó thuốc tan thì vẫn còn nhức đầu như thường. Chúa không có giải quyết vấn đề bằng cách đó. Chúa nói hãy đến, Chúa sẽ cho chúng ta được yên nghỉ, nhưng mà với điều kiện gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa. Ách của Chúa như thế nào? Học theo Chúa như thế nào? Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Ý của Chúa muốn nói điều gì? Ý của Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Chúng ta bị chịu nặng bởi những gánh nặng ở trong đời sống mà chúng ta tạo ra. Chúng ta bị chịu nặng bởi những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Chúng ta bị chịu nặng bởi những ước mơ mà chúng ta đặt ra. Chúng ta bị chịu nặng bởi những ý riêng mà chúng ta đã phạm tội lại với Chúa. Và bây giờ Chúa, chúng ta đến với Chúa, Chúa nói rằng học theo ta. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Học theo ta. Học theo ta thì các ngươi sẽ gánh được gánh của ta, ách của ta. Vì ách của ta sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn là cái ách và gánh của các người. Khiêm nhường và nhu mì của Chúa là cái ách của Đức Chúa Giê-xu. Đọc với tôi trong sách Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Cái ách của Chúa là gì? Gánh của Chúa là gì? Học theo sự nhu mì và khiêm nhường của Chúa nghĩa là sao? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta điều gì? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Quý vị, hãy đến với Chúa. Nếu chúng ta bị chịu nặng bởi gánh nặng nề của chúng ta, đến với Chúa và học đi theo Chúa, học theo sự nhu mì và khiêm nhường của Chúa, để chúng ta có thể gánh được gánh ách nhẹ nhàng, gánh dễ chịu của Chúa bằng cách nào? Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Giê-xu ngang hàng, bình đẳng và giống như Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu làm điều gì? Bỏ đi tất cả những gì thuộc về sự ngang hàng, bình đẳng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu hạ mình xuống. Hạ mình xuống hạ như thế nào? Hạ xuống trở thành như một con người và vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết ở trên cây thập tự. Ý Đức Chúa Giê-xu nói là sao quý vị? Nếu các ngươi mệt mỏi, nếu các ngươi chịu nặng bởi những cái ước mơ, bởi những mục đích, bởi những cái ách, những cái gánh, bởi những cái tham lam ở trong đời sống của các ngươi, bởi ý riêng của các ngươi, bởi đeo đuổi tất cả những giấc mơ của các ngươi, bây giờ đến với ta bỏ đi. Bây giờ đừng đòi hỏi những ước mơ theo ý riêng của mình nữa, mà đến hạ mình xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời. Giống như ta, ta là Đức Chúa Trời mà ta còn hạ mình xuống để vâng lời Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Ba ngôi. Bây giờ một ở trong ba ngôi, ba ngôi bình đẳng với nhau. Bây giờ một ngôi hạ xuống trở thành con người để vâng lời Đức Chúa Trời. Và chính sự vâng lời đó làm cho Đức Chúa Giê-xu có được cái ách nhẹ nhàng và gánh dễ chịu. Thì chúng ta là những con người chạy đi theo ý riêng chúng ta, chạy đi theo những mục tiêu riêng của chúng ta, khiến chúng ta nặng nề, chịu nặng trong đời sống. Bây giờ Chúa nói hãy đến học theo ta, trao hết tất cả những ước mơ của các ngươi, những hoài bão của các ngươi, những kế hoạch, những chương trình của các ngươi cho ta, và đi tìm cầu ý của Đức Chúa Trời cho đời sống của các ngươi. Đức Chúa Giê-xu xuống dưới thế gian này Chúa làm gì quý vị? Chúa xuống thế gian này Chúa làm gì? Theo như đoạn thánh chúng ta vừa đọc, Chúa xuống thế gian này làm gì? Chúa có chương trình của Chúa không? Chúa có ý riêng của Chúa không? Chúa có kế hoạch của Chúa không? Chúa có những ước muốn của Chúa không? Có không? No. Đức Chúa Giê-xu không có. Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian này để làm theo ý muốn của Đức Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Nói về Đức Chúa Giê-xu thế nào? Này là con yêu dấu của ta. Như thế nào? Đẹp lòng ta mọi đàng. Tức là trong tất cả mọi sự, Đức Chúa Giê-xu chỉ có vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nói là ta đến không phải để làm theo ý ta, mà ta đến để làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và Đức Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống để vâng theo lời Đức Chúa Trời. Và đó là ách của Đức Chúa Giê-xu và gánh của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta mệt mỏi bởi ý riêng của mình, bởi những chương trình của mình, quý vị có ước mơ, có những chương trình kế hoạch mà nó không xảy ra theo ý mình, quý vị quay quắt, quý vị nặng nề, quý vị bối rối, quý vị mất ngủ, tại sao không thử trở lại Đức Chúa Trời? Trở lại với Đức Chúa Trời, hạ mình xuống và nói rằng lạy Chúa, tất cả những ước mơ này con giao cho Chúa hết. Xin ý muốn của Chúa được nên trong cuộc đời của con. Xin cho con thấy được ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa. Quý vị, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà hạ mình xuống vâng lời Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta không thể làm vâng theo ý Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, phải không? Tại sao không giao được? Sau khi chúng ta đã làm hết sức của chúng ta rồi mà không có được kết quả theo ý mình thì sao? Giao cho Chúa chứ giờ làm sao? Sau khi đã làm hết sức của mình rồi mà mọi sự không xảy ra theo ý của mình thì cũng phải tạ ơn Chúa. Bây giờ làm sao? Mình đã nỗ lực hết sức của mình để làm công việc đó mà nó không thành công được thì cũng giao cho Chúa. Không thành công được thì ít nhất tôi cũng đã cố gắng để làm, giao cho Chúa. Như vậy sống không nhẹ nhàng trong đời sống chúng ta sao? Thưa quý vị, tại sao sống vẫn đằng nặc, đòi hỏi mọi sự phải xảy ra theo ý mình? Quý vị biết người mà khổ nhất là người như thế nào không? Người khổ nhất ở trong thế gian này là người như thế nào không? Là người sống mà đòi hỏi tất cả mọi sự phải xảy ra theo ý mình, tất cả những người xung quanh phải làm theo ý mình, tất cả mọi sự việc xảy ra phải theo đúng chương trình kế hoạch của mình. Đó là con người sống khổ nhất. Tại vì chúng ta đòi hỏi tất cả phải đi theo ý chúng ta. Tại sao không thử để mọi sự theo ý Chúa đi thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn không? Thưa quý bạn chị em, hãy bỏ đi ý riêng, chương trình riêng chúng ta và học theo Chúa thì đời sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Ở trong thời đệ nhị thế chiến, đại tướng Eisenhower là người chỉ huy trưởng của lực lượng đồng minh. Ông chia sẻ lại kinh nghiệm của ông. Ông viết trở lại. Làm sao ông có thể tồn tại được với cái trách nhiệm nặng nề như vậy? Ông chia sẻ lại, ông nói rằng tôi không bao giờ mang gánh nặng một mình tôi hết. Ông nói rằng có những đêm áp lực quá nặng ở trên tôi. Áp lực quá nặng tôi chịu không nổi. Và khi áp lực xảy xuống trên tôi quá nặng như vậy, tôi đến tôi cầu nguyện với Chúa. Và tôi nói rằng lạy Chúa, con đã làm hết tất cả những gì con đã làm được. Bây giờ xin Chúa làm tiếp những gì còn lại, con giao cho Chúa. Và ông nói rằng tôi cầu nguyện xong tôi đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy tiếp tục làm được những gì thì cứ làm phần của mình, giao cho Chúa. Sau khi đã hết sức chúng ta rồi, để kết quả cho Chúa. Tại sao phải ôm cái lo đó trong lòng, đòi hỏi mọi sự phải xảy ra theo ý chúng ta, rồi chúng ta quay quắt, chúng ta bối rối, chúng ta mất ăn mất ngủ. Học để giao cho Chúa. Bình an đến, bình an sẽ đến ở trong tâm hồn quý vị khi mà giữa quý vị với Chúa không có một đám mây mù nào đứng ở giữa quý vị với Chúa hết. Bình an sẽ đến trong tâm hồn khi không có một đám mây mù nào đứng ở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bình an là Chúa cắt đi tất cả những gì làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bất cứ điều gì làm cho quý vị không thấy Chúa mà quý vị chỉ thấy những nan đề đó không, là bình an đến khi Chúa cắt những đám mây đó đi. Và quý vị biết không, khi chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa rằng Chúa, con bất lực, con chỉ có thể làm tới đây thôi. Tất cả những gì con đã làm được, con chỉ làm tới đây. Con bất lực, con giao cho Chúa. Quý vị sẽ có cảm giác là ngay cái giây phút mà quý vị công nhận sự bất lực của quý vị đến với Chúa và giao tất cả những gì còn lại cho Chúa. Quý vị ăn năn xưng tội ở trước mặt Chúa. Và ngay giây phút đó quý vị sẽ nhận được sự tha thứ của Chúa. Và quý vị, ngay giây phút đó quý vị sẽ có được sự yên bình ở trong tâm hồn của mình. Khi chúng ta thật sự đầu phục Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa, đó là giây phút mà chúng ta thật sự có được sự yên bình trong tâm hồn của chúng ta. Quý bạn chị em, tôi lấy làm lạ, người không tin, người đời, người ngoại đó, họ làm bất cứ điều gì, họ còn biết đi tới tìm ý muốn của thần thánh. Tôi đọc sách những người lãnh đạo trong các quốc gia, Những người mà tin Chúa thì họ rất là tìm ý muốn của Chúa, thì dĩ nhiên có những người. Nhưng mà những người không tin Chúa, những người vô thần, họ cũng đi tới tìm ý muốn của một thần thánh nào đó. Họ muốn biết rõ tương lai họ làm gì, họ muốn có sự chỉ dẫn. Họ không vững tin ở trong những gì họ có, cái sự khôn ngoan của họ có thể vạch ra. Họ đi tìm lên đồng, lên bóng. Tôi đồng ý là trong thánh không cho phép, nhưng mà họ biết trong họ có sự bất lực, và họ đi tìm sự dẫn dắt từ bên ngoài, đi tử vi thuộc số, thầy bói, để mà biết được ý của thần thánh của trời. Thế thì tại sao con cái Chúa không đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống? Tại sao con cái Chúa không tha thiết để đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống? Đức Chúa Giêsu nói rằng học theo Chúa, hãy học theo Chúa. Kinh Thánh nói học theo ta, ta đến không phải để làm theo ý muốn của ta, mà làm theo ý muốn của Cha ta ở trời. Tại sao vậy? Tại sao người không tin Chúa biết đi tìm ý của thần thánh, mà con cái Chúa lại không đi tìm ý muốn của Chúa, không hết lòng đi tìm ý muốn của Chúa? Why? Quý vị có công nhận ý muốn của Chúa là ý tốt hơn hết không? Quý vị có công nhận ý muốn của Chúa là ý tốt nhất trong cuộc đời quý vị không? Chúa thấy hết tất cả mọi sự. Thế thì tại sao chúng ta không đến để giao những cái lo âu phiền muộn, những cái chịu nặng, những cái áp lực, những cái căng thẳng, những cái bối rối của mình cho Chúa, và nói với Chúa rằng Chúa, con xin ý Chúa được nên. Mà tại sao chúng ta cứ tranh đấu và muốn làm sao nặng nặc phải đi theo ý của mình? Nếu chúng ta công nhận rằng ý Chúa là tốt nhất, lập với tôi vài câu kinh thánh thử thưa quý vị. Jeremy đoạn 29 câu thứ 11: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng như thế nào, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy ở trong lúc cuối cùng của mình. Chúa nói sao? Ý tưởng của ta cho các ngươi là gì? Cái chữ ý tưởng ở đây là chương trình của ta, my plan, kế hoạch của ta. Ý tưởng của ta, chương trình của ta cho các ngươi là ý tưởng tốt hay là xấu? Tốt, đem lại sự bình an cho các ngươi. Tại sao chúng ta không tìm? Đọc thêm một câu thế nữa, một người đi tìm ý muốn của Chúa trong đời sống của mình, người đó là như thế nào? Người đi tìm ý muốn của Chúa để mà sống trong đời sống của mình, Đức Chúa Giêsu gọi những người đó là như thế nào? Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12. Câu số 50. Đức Chúa Giêsu phán ra, vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em cùng mẹ của ta vậy. Quý vị, mình mệt mỏi gánh nặng thì mình đi theo ý riêng, mình phải học theo Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là khiêm nhường, học theo ta, ta nhu mì và khiêm nhường. Tại vì sao? Chúa sống theo ý Đức Chúa, Đức Chúa Trời, tìm ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn mình sống tìm ý muốn của Đức Chúa Trời thì mình sẽ được yên nghỉ, mình sẽ được bình an ở trong tâm hồn. Và Chúa nói rằng những người nào tìm ý muốn của Đức Chúa Trời, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là những người như thế nào đối với Đức Chúa Giêsu? Anh em, chị em, cha chị em ta cùng mẹ ta vậy. Ý muốn Đức Chúa Trời nằm ở đâu để chúng ta tìm? Nằm ở trong lời của Chúa, để chúng ta tìm và sống và làm theo. Và hễ ai sống theo ý muốn Đức Chúa Trời thì đó là những người bà con của Chúa, gia đình của Chúa, anh em, chị em. Còn những người không sống theo ý muốn Đức Chúa Trời thì đó là những người người ngoại. Đúng rồi, không phải người thân của Chúa. Ý muốn của Chúa là tốt nhất cho chúng ta, tại sao không đi tìm? Khi chúng ta tìm hết lòng, Chúa sẽ cho chúng ta. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17, Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17, cái thánh nói sao? Vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Quý vị, ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt nhất cho chúng ta, ý muốn của Đức Chúa Trời là còn lại đời đời, và ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời tức là bà con của Chúa, người thân của Chúa. Còn có gì hơn nữa? Nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ý muốn Đức Chúa Trời còn gì nữa? Matthew đoạn 7 câu 21, Tân Ước trang số 8, Matthew đoạn 7 câu 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo điều gì? Ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Alo. Làm theo ý Chúa còn lại đời đời, làm theo ý Chúa được lên thiên đàng, làm theo ý Chúa là người thân của Chúa, làm theo ý Chúa là tốt nhất cho cuộc đời chúng ta. Tại sao không học theo sự nhu mì và khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu để làm theo ý Chúa trong cuộc đời của mình? Mà mình nặng nặc đòi hỏi đi theo ý riêng của mình. Ý Chúa còn nằm đâu nữa? Thi Thiên đoạn 40 câu số 8. 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 Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn của Chúa. Tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn của Chúa. Mà một người vui mừng làm theo ý muốn của Chúa thì có chuyện gì xảy ra? Câu kế tiếp là gì? Câu kế tiếp là gì? Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn của Chúa. Và câu kế tiếp là gì? Luật pháp của Chúa ở trong lòng tôi. Người nào sống theo ý muốn của Chúa, vui mừng làm theo ý muốn của Chúa, ý muốn của Chúa còn lại đời đời, người đó phải có điều gì? Luật pháp của Chúa ghi trong lòng. Quý vị có biết luật pháp của Chúa không? Đức Thánh Linh ghi luật pháp ở trong lòng của chúng ta. Mười điều răn của Chúa ghi ở trong lòng của chúng ta. Quý vị đủ chưa? Đủ cho quý vị chưa? Đủ cho quý vị chưa? Ê-sai đoạn 48 câu 17 câu 18. Ê-sai đoạn 48 câu 17 câu 18. Lật tới đoạn 48 câu 17 câu 18. Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel phán như vậy: ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi đi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều gì? Điều răn của ta thì sự bình an của các ngươi sẽ như sông, và sự công bình của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng dõi của ngươi sẽ như cát, hoa trái của ruột già ngươi sẽ như sạn. Danh ngươi chẳng bị diệt ở trước, bị xóa ở trước mặt ta. Quý vị, một người sống theo ý muốn của Chúa, người đó phải công nhận luật pháp của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng người nào sống theo công nhận luật pháp của Chúa, để ý đến điều răn của Chúa, thì sự bình an người đó sẽ như sông miên man tràn chảy. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúa cho chúng ta yên nghỉ bằng cách nào? Chúa bảo chúng ta làm gì? Bỏ đi ý riêng, đến đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và để mình nói với Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa, con giao hết tất cả mọi sự trong tay Ngài. Những gì đã xảy ra, những gì con không thể làm được, con giao hết cho Chúa. Và xin ý Chúa được nên đầu phục ở trong ý muốn của Chúa, theo chương trình của Chúa. Và Chúa rằng các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ. Quý vị tin không? Có những người mệt mỏi, triểu nặng, căng thẳng quá mức, người ta thường thường giải quyết bằng cách nào? Người ta đi rủ bạn bè ăn uống nhậu nhẹt để thoát ra khỏi sự căng thẳng. Có những người bị căng thẳng, mệt mỏi, triểu nặng quá mức, đi tìm rượu, tìm thuốc. Có những người tìm bạn bè để tâm sự, có những người tìm cố vấn tâm lý, có những người đi vào thiên nhiên để cắm trại, có những người đi thiền, có những người đi tự tử. Tất cả những phương pháp trên đây nó chỉ là tạm thời mà thôi. Uống rượu say, sau khi say xong là đau nhất. Dùng thuốc thì sau đó là sau khi dùng thuốc quên đi căng thẳng rồi sau đó là nghiện. Chúng ta muốn giải quyết tận gốc, tận rễ của nan đề. Muốn thật sự đem đến một tương lai tươi sáng phải đến với Đức Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng hãy đến với ta. Hướng tâm hồn chúng ta lên với Chúa, trình tất cả những nan đề lên với Chúa, công nhận sự bất lực của mình, kêu cầu Chúa giải thoát mình, phó thác mọi sự còn lại trong tay Chúa và tiếp nhận ý muốn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị, một khi Chúa hứa, quý vị tin và quý vị làm theo, quý vị sẽ thấy quyền năng của Chúa trong đời sống. Có một thanh niên đô con to lớn vạm vỡ đi xuống một cái hồ nước, đi xuống hồ nước để tắm. Anh đi ra phía bên ngoài hồ nước, đi đến chỗ nước lên tới ngực của anh. Đột nhiên anh bị bước xuống bên dưới, có cái chỗ nó quá sâu, cứ trũng xuống. Anh lọt xuống ở dưới, anh hụt chân rơi vào trong vùng nước sâu đó. Anh chới với chìm xuống dưới nước. Vậy sao anh nổi lên, hai tay anh đập mạnh mẽ, tìm cách để ngoi lên trên mặt nước để hớp từng hơi không khí, rồi đập. Bây giờ cái người life guard là cái người cứu đắm đó, đứng ở trên bờ thấy rõ ràng, thấy tất cả mọi sự việc. Bây giờ một người bạn của cái người mà đang bị, người thanh niên mà đang bị đắm đó, có một người bạn ở trên bờ, người bạn nó nắm tay người cứu đắm, cái người life guard, cái người cứu đắm nó và nói rằng: anh Bob, anh không biết bơi, anh vui lòng chạy xuống, nhảy xuống để mà cứu giùm bạn tôi không biết bơi. Người life guard vẫn đứng tự nhiên, người life guard vẫn đứng tự nhiên, trong khi đó cái người mà chìm xuống ở dưới nước sâu đó đang vùng vẫy, đang đập mạnh. Người bạn nổi giận lên mới nói với người life guard: nếu anh không xuống cứu bạn tôi sẽ xuống cứu anh ta. Giờ người life guard mới xoay qua với lại cái người bạn của cái người mà đang bị chìm, bị đắm đó. Không có ai xuống cứu anh ta được trong giây phút này hết. Không ai xuống cứu được hết. Tôi sẽ cứu anh ta khi anh ta sẵn sàng để tôi cứu. Vài phút sau, người thanh niên vạm vỡ dưới nước đó, bây giờ mệt, không còn vùng vẫy nữa. Không còn vùng vẫy nữa, thân thể anh bây giờ mềm ra. Và ngay cái giây phút đó, cái người cứu đắm ở bên trên này nhảy xuống, lao xuống ở dưới nước, lao vào bên cạnh người thanh niên vạm vỡ đó, đem anh vào trong bờ bình an. Sau đó người bạn của cái người mà bị đắm đó mới đến mà hỏi: tại sao anh chờ lâu quá mà anh cứu bạn tôi? Người cứu đắm mới nói rằng: nếu anh ta đang tiếp tục muốn tự cứu lấy mình thì chẳng có ai có thể cứu anh ta được hết. Cho đến khi anh không còn sức nào nữa, anh bắt đầu chìm xuống ở dưới nước sâu, anh không còn sức để mà chống đối, để mà tự cứu mình nữa, bây giờ tôi xuống tôi cứu mới được. Quý vị, y hệt như vậy với chúng ta. Khi chúng ta mệt mỏi, đầu hàng, rã rời, không còn một phương pháp nào hết để cứu chúng ta được, chúng ta công nhận sự bất lực của mình, bây giờ chúng ta đến với Chúa, lại Chúa: con giao hết cho Chúa, con không làm gì được nữa hết. Ngay cái giây phút đó Chúa đỡ gánh nặng cho mình. Và ngay cái giây phút đó là lúc mà chúng ta thật sự đầu phục Chúa và muốn sống theo ý Chúa. Và ngay cái giây phút đó chúng ta tìm được sự bình an, tìm được sự yên bình, an tịnh cho tâm hồn của mình. Nếu quý vị đã tranh đấu với Chúa quá lâu, tranh đấu với ý riêng của mình, sức riêng của mình quá lâu, tại sao không thử? Không thử đến để giao cho Chúa. Thưa quý vị, kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Xin Chúa nắm tay từng người đang đứng ở trước mặt Ngài, và như lời hứa của Ngài, Chúa ban được sự yên nghỉ, an bình, yên tĩnh ở trong tâm hồn của mỗi người. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Ai ơi con...
cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.